Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử gần xa, lời đầu tiên thay lời cho ban tổ chức và chư tăng tu viện Tường Vân, chúng tôi xin hân hoan chào đón tất cả các vị gần xa để trở về tham dự vía thượng quân. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị một năm mới luôn an vui, khỏe mạnh, hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Xin thưa các vị, hôm nay cái rằm thượng quân là cái rằm đầu tiên trong năm và cái rằm cận kề với cái Tết nguyên đán của chúng ta nhất. Trong cái cảm giác là xuân vẫn còn đâu đó, cho nên là nhìn mọi người vẫn còn rất là xuân. Và đặc biệt nhất là không biết mùa xuân này có nhiều phúc lộc hay không mà nhìn thấy các vị rất là phát quang đó. Với cảm giác của tôi là tôi nhìn thấy các vị phát quang đồng nghĩa với phát tướng. Phát tướng thật sự á, nhưng mà phát tướng thì sao? Phát tài này quan trọng lắm. Tôi nghĩ rằng là năm nay các vị rất là phát tài phát lộc đó, vì năm nay tôi phát lộc cũng đắt nữa. Và tôi nghĩ là các vị đi đến nhiều nơi, các vị được chúc tụng rồi các vị được phát lộc mọi điều, là tôi nghĩ rằng là đó là những cái mong ước rất là chính đáng của các vị. Thì năm nay ai là người nhận được cả 10 bao trở lên đâu, đưa tay tôi coi. Hả? Một người, hai người. Wow, bắt đầu đưa từ từ ha. Giấu mới đầu giấu phải không? Đâu ai xin chia của đâu sợ. Cảm ơn các vị. Và ai là người năm nay chưa nhận được lộc nào từ các nơi đâu, các vị đưa tay lên. Một, chưa có thật sự luôn hả? Từ các nơi luôn hả? Trong cái riêng tu viện Tường Vân, anh là chưa nhận được từ nơi nào hết trơn hả? Tức là có thể anh chưa đi đến nơi nào hoặc cũng chưa có cơ hội. Xin chia buồn với những người chưa có lộc. Và tôi muốn bù đắp nỗi buồn này, một lát nữa sau thời pháp thoại hoặc là sau thời sám hối, các vị gặp tôi. Tôi sẽ an ủi vớt giác lại. Xin thưa các vị, đầu xuân mà chúng ta xin lộc hay được nhận lộc từ các nơi, đó là một niềm mà vui của chúng ta. Nó thuộc về một cái văn hóa tập tục truyền thống của một đất nước. Và cái lộc đó nó mang chúng ta về niềm tin. Các vị nào xin được lộc hoặc là nhận lộc thì các vị cảm thấy đó là một cái gì đó may mắn cho chúng ta trong một năm. Cho dù chúng ta là người Phật tử học Phật, chúng ta cũng không ngoại trừ về điều này. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong tâm cảm và máu huyết của con người Việt Nam mong ước hạnh phúc và có niềm tin về các vấn đề thiêng liêng đó của chúng ta rất là mãnh liệt. Cho dù chúng ta có tu học rất là bài bản đi chăng nữa thì sự khát khao đó cũng không có gì sai trái với người học Phật của chúng ta. Tôi muốn nói cơ bản là như vậy. Cho nên đầu năm các vị đi đến chùa, các vị cầu nguyện và các vị xin lộc, và các chùa một số cũng tạo điều kiện cho các vị để đáp ứng với nhu cầu và nguyện vọng đó. Những cái hành động này tôi xem như là một cái việc mà gọi là đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và những khát vọng rất chính đáng của người Phật tử. Nhưng bên cạnh đó có những cái cách không hay trong việc nhận và phát lộc mà một số nơi người ta phản ảnh có cái vẻ giống như là phản cảm, nó không có văn hóa, không có sự tôn nghiêm mọi thứ. Thì những cái này nó có những điều mà chúng ta cần góp ý để mà chỉnh đốn lại một số những vấn đề mà chưa phù hợp. Còn trên nguyên tắc, đó là nhu cầu chính đáng của chúng ta. Và tôi cũng muốn góp một phần vào trong cái quan điểm này, vừa mang tính truyền thống, vừa gợi gắm cái ý tưởng của Phật giáo vào trong những hành động như một nhu cầu thiết yếu của tất cả quần chúng vào dịp đầu xuân. Thì tôi xin chia sẻ với các vị cái bài nói chuyện hôm nay là ý nghĩa xin lộc đầu xuân. A Di Đà Phật. Trước hết chúng ta đi xin lọc, hái lọc tất cả mọi thứ á, thì chúng ta cũng phải biết cái từ lọc của nó là gì. Ở đây nãy giờ ai là người nhiều lọc nhất đâu, các vị giải thích tôi coi. Hồi nãy có cô nào đưa tay là tới 10 bao trở lên đó. À, lọc có nghĩa là gì? Hả? Lọc có nghĩa là gì? Lọc là im lặng. Dịch chính xác. Xin thưa các vị, cái chữ lọc này chúng ta ảnh hưởng bởi một phần rất là quan trọng của cái nền tín ngưỡng của Trung Quốc. Ba cái vị thần mà người ta gọi là Tam Đa đó của Trung Quốc, đó là một là Phúc, hai là Lộc, ba là Thọ. Phúc, Lộc, Thọ hay gọi là Tam Đa là ba vị thần ban phước đến cho chúng ta về sinh mạng, về tài lộc, về phúc đức, vân vân, cơ bản là như vậy. Và xin thưa các vị, trong cái bài phục nguyện ở các chùa đó, chúng ta cũng có đề cập đến cái từ này trong cái lời cầu nguyện cho những người cư sĩ Phật tử. Trong đó các thầy cũng hay cầu nguyện là Thí chủ Tấn Tam Đa, Đàn Na Tăng Hữu Phúc. Chúng ta có thường nghe câu này không? Thí chủ Tấn Tam Đa có nghĩa là nguyện cầu cho những người cư sĩ Phật tử phát tâm đóng góp cúng dường vào trong Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, nguyện cho những người này được ba cái phúc lộc thọ này đến với những người Đàn Na thí chủ phát tâm cúng kính. Đàn Na Tăng Hữu Phúc là cũng chỉ cho cũng những người thí chủ cúng dường thêm được cái phúc đức. Như vậy thì những cái câu này trong chùa chúng ta cũng có xài như một lời chúc phúc đến với tất cả những quần chúng Phật tử nói chung, hay là những người tín chủ Phật tử khi phát tâm ủng hộ các Phật sự của chùa, của Tam Bảo. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chữ lộc này nó xuất phát từ đó. Và ở đây chúng ta xài một chữ thôi là lộc. Trong văn hóa của người Việt chúng ta dùng cái từ là lộc. Như vậy cái từ lộc là một từ Hán. Chúng ta được hiểu là lộc nghĩa đen là gì? Hả? Không. Cái lộc cơ bản nhất chúng ta được hiểu là chồi non. Chúng ta thấy rằng các cái cây mà khi mà nó nhú mầm non ở từ các cái cây đó thì người ta gọi là gì? Hả? Cái từ thói quen người ta gọi là gì? Đâm chồi nảy lộc. À, đâm chồi nảy lộc, hai từ này đồng nghĩa. Có nghĩa là cái chồi non, cái nụ non đó là cái lộc. Như vậy thì ở đây chúng ta dùng cái từ lộc là để chỉ cho sự phát sinh, sự thai mới, một cái gì đó rất tích cực, rất là tốt đẹp. Và cái nghĩa của nó chúng ta được hiểu qua là cái chữ tài lộc của chúng ta đó. Thì cái lộc này nó mang cái nghĩa là tài lộc, là sự thịnh vượng, là bổng lộc, là sự giàu có. Cho nên trong ba cái ông Phúc, Lộc, Thọ đó, thì cái ông Lộc là ông gì? Ông Lộc là gì? Là ông thần tài đó. Trong ba cái ông Phúc, Lộc, Thọ thì cái ông thần mà Lộc đó là ông thần tài. Và người ta dùng một cái hình ảnh đồng âm dị nghĩa của một cái từ nữa là Lộc có nghĩa là con nai. Là thường thường cái ông thần tài đó có một cái con hươu, con nai bên cạnh. Như vậy thì vẫn có cái từ lộc là để chỉ cho nai, nhưng mà cũng chỉ cho cái điềm thịnh vượng, cái tốt. Thì như vậy cơ bản nhất là chúng ta hiểu rằng lộc là những cái gì nó khát vọng về cái tiền tài, phúc lộc, bổng lộc, sự thịnh vượng của một gia đình, của một tổ chức. Cho nên là phong tục của người Việt Nam chúng ta hay có thói quen là đầu năm sau giao thừa hoặc vào sáng mùng 1 Tết chúng ta làm gì? Hả? Đi xin hay là ăn cắp? Xin thưa các vị, sau giao thừa hay là vào mùng 1 Tết á, thì cái thói quen của người Việt chúng ta hay có đặt niềm tin là chúng ta đi hái lộc, xin lộc theo cái cách mà thói quen của văn hóa, tập quán của người Việt Nam nói chung. Và cái này nó không phải là có mới đây. Tôi phải nói rằng nó có từ rất xa xưa, và người ta cũng truy nguyên ra được rằng là từ thời Hùng Vương là đã có cái điều này rồi. Tôi được đọc trong một tài liệu, người ta nói đến rằng là vào cái thời của Hùng Vương, khi mà các vua Hùng á muốn khuyên các con chia ra đi các nơi để mà cai trị, để mà giúp đỡ muôn dân, để làm ăn, để cày ruộng, để nói chung là phát triển mọi thứ, thì mỗi một lần mà các con đi như vậy là rất bịnh rịnh với cái mối quan hệ thâm tình cha mẹ và con cái. Nhưng mà vì cái nhiệm vụ cho nên các vua Hùng cũng phải cắt đặt các con đi bốn phương. Và mỗi một lần như vậy thì các vua Hùng và hoàng hậu á cùng mà đi vào rừng trong đêm đó, đi bẻ những cái chồi lộc non, và sau đó mày về căn cứ vào cái số lá, lá chẵn, lá lẻ hoặc là lá non, lá già ở các cái chồi lộc mà định vị cho các con mỗi người đi một hướng như thế nào. Và cái đó là cái như một cái bùa hộ thân, hộ mệnh của tất cả những cái vị con của vua Hùng. Nhờ cái chồi lộc này và được căn dặn rằng là đi đến đâu nếu gặp những gì trắc trở hoặc gặp những gì tai nạn thì cứ cần cầm cái lộc này vẫy lên thì sẽ có được sự gia hộ của thần linh của mọi thứ để giúp cho các cái con của vua Hùng để vượt qua được những cái tai ách thế như vậy. Và từ đó nó đã kéo dài hàng nghìn năm với phong tục tập quán người Việt của chúng ta là hay có việc sinh lộc. Và các vị biết trong truyền thống của chúng ta là mỗi lần sinh lộc thì nếu mà căn cứ vào phong tục tập quán á, là chúng ta phải coi hướng nha. Tức là chúng ta vào sau giao thừa hoặc sáng mùng 1 Tết, chúng ta muốn đi hái lộc, chúng ta phải xem năm nay chúng ta đi hướng nào để hái lộc tốt. Tôi nói cái này là không đề cập đến Phật giáo trong này nha. Tức là những phong tục tập quán của chúng ta. Cho nên là cái người đó là phải khởi hành đi hái lộc là sau giao thừa, là phải đi vào hướng đông, hướng tây, hướng chánh nam, chánh bắc gì đó, hay là tây nam, tây bắc gì đó, vân vân. Trong cái coi là tuổi nào, đi hướng nào, thế. Nó cũng dính dáng đến rất nhiều đến các cái truyền sử mà ghi lại cho chúng ta về những cái buổi ban đầu trong những cái tập tục hái lộc vào dịp đầu xuân như thế. Vậy thì chúng ta thấy rằng người Việt của chúng ta có truyền thống đi hái lộc hay là sinh lộc để cầu phúc, cầu may, để cầu cho gia đình được bình an, mọi việc được tốt đẹp. Và tôi cho đây là một cái khát vọng chính đáng của tất cả các vị. Tôi đã từng nói rồi, là một con người giữa trần gian này mà không có mưu cầu cho gia đình mình được bình an hạnh phúc thì chỉ có hai hiện tượng xảy ra thôi. Một là những người này đã chứng thánh rồi, hay là đi trên con đường của bậc thánh rồi. Ở đây có ai thánh chưa? À, có ai thánh mời ra để mà chúng ta hoan nghênh cái xin thưa. Hai là gì biết không? Thần kinh có vấn đề. Thì cái dạng thứ hai này chúng ta cần phải hãy đưa vô chợ quán để mà điều trị. Như vậy tôi muốn nói trên cơ bản là chúng ta một con người bình thường mong ước cho gia đình bình an, mọi điều tốt đẹp, con ngoan trò giỏi, đó là nhu cầu chính đáng của các vị. Tôi thấy có rất nhiều giải thích trên mây trên gió, cái này tôi không quan trọng. Bởi vì giải thích đó mang cái nghĩa chúng ta lý thuyết chơi cho vui thôi. Còn tất cả mọi con người của chúng ta cơ bản nhất chưa ai đặt lên thềm thang của bậc thánh cả. Tôi muốn nói là như vậy. Vừa rồi có một cái anh này phóng viên của VN Express báo điện tử đó, cho đến là trao đổi với tôi về việc này. Và anh nói rằng là cái việc mà gọi là mưu cầu công danh địa vị mọi thứ như vậy, nó có là mê tín không, hay là nó có cái vấn đề là theo cái góc nhìn của Phật giáo thế nào. Tôi có nói mưu cầu lợi lộc danh thơm tiếng tốt địa vị gì đó, đó là mục đích sống của mỗi con người, là một nhu cầu của người trần gian. Trên cơ bản chưa ai là thánh, chưa ai có nguyện vọng từ bỏ, chưa ai giác ngộ, cuộc đời là quyển quá giả tạm được cả. Điều quan trọng nhất, Đức Phật vẫn tôn trọng nguyện vọng này của tất cả chúng ta. Đức Phật dạy cho người cư sĩ Phật tử là đừng mưu cầu hạnh phúc của chúng ta mà phi đạo đức thôi. Đừng giẫm đạp lên người khác, đừng hãm hại người khác, đừng lừa đảo người khác để đem lại hay là mưu cầu hạnh phúc cho mình. Cái này là Đức Phật khuyên chúng ta đừng nên như vậy. Còn cái việc mà mưu cầu hạnh phúc hoặc là làm gì để có hạnh phúc Đây là trên cái nguyên tắc cơ bản Đức Phật dạy cho người cư sĩ Phật tử tại gia. Và chúng ta ước ao chúng ta có một gia đình bình an hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, công ăn việc làm, thậm chí công danh địa vị. Đó là một cái ước mơ chính đáng của tất cả các vị. Cái này phải được tôn trọng. Sống giữa cuộc đời này đừng dối lừa chúng ta bằng những cái điều đó. Trong khi chúng ta không sai thì đừng bận lòng với những cái điều mà gọi là gán ép chúng ta một cái không phù hợp. Chỉ có điều đừng mong ước điều hạnh phúc đó trên tội lỗi thôi. Phải nói là như vậy, mà phải dựa trên những cái gì? Đạo đức, dựa trên cái sức lực thật của mình, bằng những cái khả năng có được của mình một cách chân thành. Và thật sự mà nói, chúng ta có được cũng từ những phúc đức của chúng ta mà nên thôi. Thành ra ở đây, đối với cái đó tôi không cho nó là cao quý như một bậc thánh, nhưng mà tôi cũng không cho nó là cái gì thấp thoải, tầm thường gì hết á. Đó là tôi xem như là một khát vọng, một mưu cầu chính đáng của tất cả những con người sống trong trần gian này khi chưa có nguyện vọng giác ngộ giải thoát hay là đặt trên thềm thang của bậc thánh. Tôi nói với các vị để các vị cảm thấy rằng điều đó rất bình thường. Có những người cư sĩ Phật tử không khéo, chúng ta tự làm khó cuộc sống lấy chính mình. Những nhu cầu của cuộc đời chúng ta nó vẫn còn đó, còn bên đây là lý luận cho chúng ta trên mây trên gió, làm chúng ta sống rất nửa vời. Cho nên tôi nói rất nhiều bài giảng, tôi nói là một người cư sĩ Phật tử đời sống cá nhân và gia đình họ không hạnh phúc thì họ cũng không thể nào trở thành một người Phật tử tốt được, chắc chắn là như thế. Cho nên cái việc mà xây dựng hạnh phúc tương đối giữa trần gian này, đó là một điều mà chúng ta nên chứ chúng ta đừng nghe nói Đức Phật nói cuộc đời là giả tạm vô thường thế thế, điều đó thật sự là giả tạm vô thường, nhưng về mặt nhu cầu tương đối thì nó cũng là một điều rất quan trọng cho mỗi con người chúng ta. Khi chúng ta quá nghèo đói, chúng ta có an lòng để tu không? Chúng ta có cảm thấy sống hạnh phúc an vui không? Chúng ta có thật sự tự tại không? Bởi vì điều đó đối với bậc thánh thì chuyện đương nhiên. Còn tất cả chúng ta trên lộ trình tu tập, thậm chí thầy tu gặp quá nhiều khó khăn, thật sự cũng chưa chắc gì được an lạc. Tôi hay nói là như thế. Cho nên ở đây cái việc mà ước mơ hái lộc này kia để mong cầu hạnh phúc mọi thứ của các vị đó, tôi xem như là một cái mơ ước chính đáng được tôn trọng thôi. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi muốn chia sẻ ở chỗ là cái cách của các vị đi sinh lộc và hái lộc. Hãy nói là nhiều năm về trước, có thể hàng chục năm về trước, cái việc mà sinh lộc của các vị là nỗi sợ hãi và ám ảnh ở các chùa. Có phải không? Có ai là thủ phạm trong đó không? Hả? Có thì giờ cũng là quá khứ rồi thầy ơi, phải không? Nhiều năm về trước các chùa đều rất là sợ sau giờ giao thừa hoặc là sáng mùng 1 Tết. Các vị biết cây kiểng ở những ngôi chùa mà sau giờ mùng 1 Tết là coi như là bị tàn sát hết. Bông kiển cây gì đó do cái nhu cầu hái lộc của mọi người mà banh xác. Tôi phải nói là như vậy. Cho nên các chùa sợ. Các vị thấy biết nhiều chậu kiển có giá trị rất là cao mà chúng ta vì cái nhu cầu của chúng ta, vì lộc của chúng ta đó, mà đôi khi người ta giữ một cái nhánh như vậy nè, cả năm người ta phải ngồi ta bế này kia hen, ta từng tiêu từng lá một thế thế. Ta là vô tư lõi cái xong chịu đời nổi mấy cái đó không các vị? Thật sự các vị là người chơi cây cảnh, các vị mới thấy nỗi đau của cái đó. Các vị cảm thấy những cái điều đó nó xảy ra như là chính chúng ta bị người khác bẻ tay bẻ chân vậy đó. Nó đau như thế vậy đó, chứ không phải bình thường. Tôi không phải nghệ nhân, nhưng mà cách nhiều năm về trước, sắp Tết tôi có cái bông sen ở phía trước Đài Quan Âm nè. Các vị biết, vào khoảng 29-30 Tết, các vị biết là tôi có một bông sen nơi đó rất to. Và mình cũng phong tục tập quán của Việt Nam mình cũng có sẵn trong lòng mà. Cho nên là chuẩn bị Tết mà thấy bông chỗ nó nở như vậy, mình thấy khấp khởi. Chà, chùa mình năm nay ngon nghe. Khoái nghe. Khoái mừng sao mừng. Sắp Tết mà sen nó trổ bông đúng vào dịp Tết. Mà bông to như vậy đó. Mà nằm trong hồ sen của Bồ Tát nữa thì còn gì bằng. Bắt đầu là mình cũng mừng khấp khởi như thế. Nhưng mà vì tôi chưa bao giờ gặp trường hợp mà của trước đó, cho nên là tôi chưa có kinh nghiệm. Tôi chỉ vui vô tư thôi. Nhưng mà các vị biết rằng sau giao thừa đêm đó, các vị biết điều gì xảy ra không? Hôm nay tôi cười chứ hồi thời đó tôi không cười nổi đâu các vị. Tôi nói với các vị biết như vậy. Các vị biết rằng sau giao thừa đêm đó rồi tôi đi ra lãng giảng bên ngoài, tôi cũng lại ngay cái chỗ cái hồ sen, tôi ngắm cái bông sen mà tôi từng tưng tiêu mấy ngày nay đó. Các vị biết dưới mắt tôi là một cái cọng sen như thế, chụi lũi như thế này, ai ngắt tiêu rồi mà nó còn chảy mủ ra từ trên xuống nữa chứ. Các vị biết lúc đó cái cảm giác đầu tiên của tôi là cái gì không? Đố ai giải thích được. Nói thẳng ra đó là máu tôi bắt đầu nó sôi lên. Tức là với thực tế đó như vậy đó. Tôi nói là không lẽ mà tôi khai khẩu đầu năm chứ. Thật tình là. Nhưng mà các vị biết rằng á, mình cũng phải có một cái gì đó kiềm chế tối thiểu. Ít nhất mình cũng đã được huấn luyện và được dạy dỗ về điều này. Bắt đầu nó kiềm chế lại mình, nó ấm ức trong lòng, các vị biết ức lắm luôn á. Bắt đầu mới đi vòng vòng đi để mang cái cục ức để giải tỏa bằng cách nào đấy. Thật ra ban đầu tôi nói ai ác thiệt á chứ. Nhưng mà tôi mới suy nghĩ rằng là cái này phong tục tập quán của người Việt Nam, và biết đâu những người hái cành sen này, tôi suy nghĩ như vậy, một năm qua họ rất là khổ đau, có thể từ gia đình, có thể công việc, có thể từ bản thân họ, nhiều ngang trái, nhiều khổ đau, làm ăn thất bại, bệnh tật trắc trở, mọi điều đối với gia đình họ là bất an, không hạnh phúc. Và vì vậy họ đến chùa, họ cầu mong điều đó, có thể họ lại Phật, họ lại Bồ Tát để họ cầu xin được điều đó, để cho họ một năm mới, để được bình an mọi thứ. Và bông sen đó là cái gì, giống như là một cái niềm hy vọng rất lớn của họ. Họ thấy năm nay mà đi hái lộc mà lụm được bông sen này là vô cùng to. Cái lộc này năm nay là ngon lành luôn á. Và họ nghĩ rằng họ bẻ bông sen này về thì mọi điều của họ được tốt đẹp, tai qua nạn khỏi. Và tôi nghĩ đến điều đó, tôi nghĩ rằng nếu một bông sen để làm an lòng một con người hoặc cứu được một gia đình, vượt qua được khổ đau hay là nhiều điều mà gọi là bất như ý hay là bất hạnh của họ, tôi nghĩ nếu một bông sen cứu được một con người hay một gia đình như vậy thì việc này thôi cũng nên. Và tôi nghĩ đến đó đó các vị biết, tôi mới xuống được đó các vị. Nghĩ tới đó tự nhiên rằng cái cảm giác uất ức và mọi thứ của mình bắt đầu nó tan biến. Cho nên tôi từng nói với các vị một vấn đề tùy suy nghĩ của chúng ta. Suy nghĩ tích cực các việc sẽ tích cực, nhưng mà cũng một vấn đề chúng ta dệt thiêu tiêu cực, chúng ta sẽ đẩy chúng ta vào trong những điều nguy hiểm hơn. Bất cứ mọi vấn đề các vị phải lưu ý điều này. Đây là một điều mà tôi nhắc nhở các vị như là một sự ứng xử của chúng ta trong mọi trường hợp luôn. Một hành vi của một con người nó có sự kiểm soát, nó có chánh niệm, để chúng ta lý giải ở góc độ bao dung độ lượng thì việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không. Nhưng mà một con người cố chấp hay là một con người hung hiểm, một con người ác thì cũng là một vấn đề nhỏ, người ta có thể dệt thiêu ra nhiều thứ nguy hiểm để từ chuyện nhỏ nó lớn lên và từ chuyện lớn nó thành ra cái gì đó rất là nguy hiểm đến con người chúng ta. Cho nên có những chuyện đơn giản thôi họ có thể đổi bằng sinh mạng, đổi bằng những tháng ngày ngồi tù, đổi bằng sự tổn thương của một con người, thậm chí họ đổi đến cái tình thân của các mối quan hệ. Có những cái thiếu đi lòng bao dung độ lượng và sự tu tập thì chúng ta biến lại trong mối quan hệ hay là các sự gia chạm bình thường trở nên tồi tệ và nguy hiểm hơn rất nhiều. Cho nên sự tu tập của chúng ta rất quan trọng ở cái điểm này. Một con người chưa tu luyện cho mình là người ta sẽ phản ứng bằng bản năng. Và chính cái bản năng của chúng ta là bản năng chưa được tu luyện, là bản năng hoang dã đó, rất nguy hiểm cho cách hành xử. Vì vậy sự tu tập của con người chúng ta là cái tập, cái cách để làm sao cho tâm hồn suy nghĩ và nhân cách của một con người càng biểu hiện nhiều càng tốt trong tư duy của con người chúng ta. Cái này là cái mà rất quan trọng trong việc tu tập. Trở lại vấn đề, xin thưa các vị, Những người đi hái lộc cơ bản nhất, họ không có ý ác, họ cũng không có ý để ăn cắp đồ chùa. À, thật sự như vậy, họ chỉ nghĩ cái hành vi họ là họ xin con cọng bông vậy thôi, hoặc là lá vậy thôi mà. Cái điều này để mà con là tập quán ở chùa, ở chốn đền cho linh thiêng. Nó họ xin vậy thôi, họ có ý nghĩ rằng họ xin như vậy để như một phong tục tập quán thôi mà. Họ không có nghĩ cái việc mà phá cảnh quan của chùa ha, ảnh hưởng đến như thế như thế. Nhưng mà các vị thử nghĩ, một cái cây như vậy, một người hái một lá hoặc một nhánh có vấn đề nhưng mà không đáng lắm. Nhưng mà 100 người đè vô mà hái 100 nhánh có vấn đề chưa? Còn cái gốc không, không còn cái đề sao được. Từng lớp người như vậy nó trở thành chuỗi lũi hết rồi, không có vấn đề sao được. Thì ở đây nó thuộc về cái nơi đình chùa hay là mọi thứ đó, linh thiêng đó, là cái cảnh quan để phục vụ chung cho tất cả mọi người. Về cảnh quan thiên nhiên, mỹ quan, chúng ta làm một cái hành động đó, chúng ta xem như là phá mỹ quan, và chúng ta có tính cách là phá hại cảnh quan của chùa. Đó là hành động gọi là vô tình cộng nghiệp, gọi là tổn phước. Như vậy cái tổn phước đây gọi là làm phúc lộc đầu xuân thì này nó lại không phù hợp. Các vị nên nhớ là như vậy. Ở đây các vị đầu xuân đi chùa để mà kiếm phước, để kiếm lộc này kia tất cả mọi thứ, nhưng vô tình chúng ta lại góp phần trong cái việc mà gọi là không hay. Có những hành vi mà chúng ta cần kiểm soát lại cho nó phù hợp hơn. Trong cái gì cả. Vì vậy các chùa trong một cái thời gian qua tạo điều kiện để phát lộc cho các vị bằng cách này cách khác. Có những nơi thì tôi thấy là miếng sô-cô-la, miếng tiền nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi có những nơi thì cũng làm ảnh Phật, có những nơi làm một cái tờ giấy chúc gì đó. Còn tu viện chúng ta là gì? Tu viện chúng ta là cái bao lì xì. Và trong đó cũng có chứa nhiều cái vật ở trong trọng. Nó có ý nghĩa về giá trị tình cảm và tâm linh. Thì ở đây chúng ta làm một cái cách như vậy không mang cái nghĩa bắt chước người đời. Ở chùa không mang cái nghĩa là tặng lộc cho các vị hay là phát bao lì xì cho các vị vì bắt chước người đời. Nhưng mà nó hai ý nghĩa chính như tôi vừa nêu. Cái ý nghĩa đầu tiên là nhằm đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng. Họ có khát vọng về điều đó. Thứ hai nữa là nhằm cứu vãn lại các cây cảnh của chùa. Nhờ nó mà thế mạng cho các cây cảnh của chùa được an toàn, được bảo vệ tốt đẹp. Thì tôi nghĩ rằng vì hai lý do này bắt đầu các chùa mới có việc mà phát lộc cho mọi người. Như vậy thì hành động này tôi thấy ở chùa nó không mang cái nghĩa là Phật chỉ dạy về điều đó. Nhưng mà tùy vào phong tục tập quán của người Việt chúng ta ở các chùa là chốn linh thiêng theo quan niệm của người Việt nói chung hay là của người Phật tử. Cho nên là góp phần đáp ứng về điều đó, các vị nhận được một cái lộc ở chùa từ một vị thầy hay là từ ban tổ chức gửi phát cho các vị, các vị cảm thấy rằng cầm cái đó như một sự may mắn đầu năm trong tay chúng ta. Nó làm thêm chúng ta một động lực, một niềm tin cho chúng ta về tất cả những công việc còn lại trong cuộc đời. Nói mê tín nó cũng không phải mê tín. Mê tín hay không tùy cái vấn đề mà tiến sâu vào trong các hành động đó. Còn trên cơ bản là một văn hóa, là một niềm tin, là một sự tín ngưỡng của tất cả mọi người. Đó, chúng ta đáp ứng cái đó bình thường. Tôi cũng cảm thấy nó đẹp thôi chứ không có gì để gọi là quá đáng để có những lời vu vơ qua lại. Và chúng ta cũng không lấy cái đó làm sự quyết định cho sự thành bại của chúng ta. Nhưng nó tăng thêm niềm tin của chúng ta trong tất cả các công việc, sinh hoạt của chúng ta vào những tháng ngày còn lại trong một năm đó. Nên nhớ là như vậy. Nhưng vừa qua có một số trường hợp mà nói chung là cách phát lộc và nhận lộc cũng gây phản cảm cho mọi người. Mà những hình ảnh này đưa lên đa phần là tôi thấy các lễ hội ở vùng miền Bắc. Thì xin thưa các vị, trên nguyên tắc miền Bắc là cái nôi văn hóa của Việt Nam. Cho nên cái nơi hội tụ rất là nhiều tín ngưỡng đa dạng và phức tạp là điều đương nhiên rồi. Cho nên ở miền Bắc có rất là nhiều lễ hội so với trong Nam của chúng ta. Nhưng mà những hình ảnh mà được báo chí đưa lên, rồi có lời qua tiếng lại trách móc, rồi cho là phản cảm, từ người nhận đến người cho trong một vài trường hợp á, thì thật sự mà nói nó cũng xuất phát từ các lễ hội mà khi quá đông người tập trung về ở một nơi ở miền Bắc. Ví dụ bây giờ tôi thấy cái lễ hội đúc bụt là ở cái vùng Vĩnh Phước á, là người ta nhân cái lễ hội đúc bụt đó rồi mỗi người dành chiếu á, ở miền Bắc thì gọi là cối, ở mình đây là gọi là chiếu á, lát chiếu á, thì người ta dành giật những cái miếng đó, hay là được cái cọng chiếu đó, hay là cái miếng chiếu đó, là người ta cảm thấy rằng là phúc lộc là điều hên cho người ta. Cho nên trong những cái lễ đúc bụt đó đó, là người ta dành giật nhau những miếng chiếu đó đó, có những cái dành giật nó thuộc về bạo lực nữa. Rồi những hành động, ví dụ như vừa rồi chúng ta thấy rằng, đăng báo lên những cái lần mà đi rồi là gì đó, xin ấn đền trần. Rồi người ta cũng vô trong đó, rồi người ta cũng giành giật nhau, chen lấn nhau để có được cái ấn thế này thế kia. Thì tôi xem những cái này cũng là cái cách mà các vị xin lộc á. Bởi vì cho cái đó là phước, là hên, là may mắn, là như một cái lộc. Dù ở đình, ở chùa hay là một nơi linh thiêng nào đó, tổ chức các cái đó cũng nhằm đáp ứng cho cái nguyện vọng, cái khát khao về một điều tốt đẹp trong dịp đầu năm của tất cả mọi người. Nhưng mà có những cái hành động như vậy, người ta phê bình trách móc là cái người Việt chúng ta thiếu văn hóa, rồi cái hành xử như vậy là phản cảm như thế, bạo lực, thô bạo vân vân. Thì tôi cũng cảm thấy lời qua tiếng lại rất là nhiều. Và đặc biệt nhất là vừa rồi ở chùa Hương, họ có quay lên một cái clip ngắn, và trong cái bài báo viết là cái cảnh mà phát lộc của một vị thầy ở chùa Hương, bằng cách là cái hình ảnh tượng Phật thì bằng nhựa, rồi có một cái dây đỏ vậy nè, rồi ném cho mọi người thế. Và người ta có đặt vấn đề hỏi tôi về điều này. Cái cách phát như vậy là không tôn trọng người khác, phản cảm, là làm một cái cách gọi là cẩu thả vô trách nhiệm gì đó. Nói chung cũng dành nhiều từ mà gọi là không hay. Nhưng xin thưa các vị, dĩ nhiên trên cơ bản chúng ta nhìn hình ảnh đó, không ai nói hay bao giờ, cũng không ai tán đồng. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng đừng quá ư là dùng những cái lời mà gọi là chê trách. Đôi khi chúng ta là người ngoại cuộc, chúng ta nói rất giỏi, nhưng mà liệu chúng ta đang đứng ở đó, chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì? A Di Đà Phật, xẻ tay đợi. Nó đè chúng ta chết luôn. Xin thưa các vị, đôi khi chúng ta ở ngoài chúng ta cứ thấy vậy và nói vậy. Nhưng tôi góp ý cái này. Trước hết, tôi nói với các vị là hình ảnh của một vị thầy mà gọi là một thầy tu á, mà ném tượng Phật ra các nơi á, thì tôi coi cái clip này một đoạn ngắn thôi. Ban đầu vị thầy đó không có hành động như vậy các vị. Ban đầu vị thầy đó cũng phát vậy nè, cũng phát tới tay cho mọi người. Nhưng mà khi một biển người, họ biển người la ó và lấn chiếm và nói chung là chèo nẻo như vậy, thì vị thầy lúc đó tôi nghĩ rằng vì không có chuẩn bị tâm lý trước á, cho nên cái mức độ ứng xử trong hành động của mình với cái hiệu ứng của số đông á, hơi thiếu đi cái việc cẩn thận một chút. Cho nên tôi nghĩ rằng những người đây đã phát gần rồi, bây giờ một biển người như vậy ở xa họ không có. Cho nên ông thầy buộc lòng phải nghĩ rằng đâu phải là có đủ cái thần thông để đưa tay dài tới đó đâu. Cho nên ông nghĩ ứng xử một cách là ông liện xa vậy nè. Nhưng mà khi liện xa không phải là liện vào tay ai nấy chụp như là tú cầu. Không phải như vậy. Mà ở đây khi mà một cái miếng lọc của chùa mà sắp tới mọi người đó, thì họ bắt đầu họ chung nhau, họ giành, họ cấu xé nhau cái tượng Phật đó. Cho nên là khi liền ở đâu là hàng trăm bàn tay đang chéo vô vậy nè, họ sâu xé với nhau trong các bàn tay, thậm chí bấu mặt bấu mày thế. Như vậy thì tôi nói rằng là cái người muốn nhận cái đó, họ không có nghĩ rằng là họ làm cái việc thô bạo, mà họ nghĩ họ được cái đó là họ sẽ hên. Cho nên họ làm cách nào họ được thôi. Về tâm lý cơ bản nó là như vậy. Cho nên mọi người nói là dân chưa có ý thức, tất cả mọi người dân trí của chúng ta còn vậy là thấp kém lắm, văn hóa hành xử như vậy là thế này thế kia. Xin thưa các vị, nhưng riêng tôi, cái nhìn của tôi để tôi chia sẻ sự thật, cái này trách đầu tiên không phải trách quần chúng, mà trách ban tổ chức. Tôi hãy nói là như vậy, trách ban tổ chức hơn là quần chúng. Quần chúng là họ là vốn là như vậy, nhưng mà tùy sự sắp xếp của ban tổ chức một cách gọi là phù hợp, có kiểm soát và có trách nhiệm, và nó phù hợp giữa cung và cầu. Trong khi người ta cầu tới 10.000 người, còn cái cung có một người. Một người làm sao đủ cái sức cung cho 10.000 người cầu như thế? Và vì vậy nó không xé banh áo ổng, nó không quật té dập đầu phun máu ổng là may lắm đó. Chứ tôi nghĩ cái áo cà sa ổng là tan nát mới đúng, hoặc là bản thân của ổng cũng dập đầu phun máu mới đúng. May là còn được cái chiếc áo cà sa mà chưa gắt te tua đó. Tôi phải nói là các vị như vậy. Về cái việc tổ chức này, tôi nghĩ rằng ban tổ chức và các ngành chức năng có liên quan thì cần hợp tác nhau sắp xếp trước khi lễ hội diễn ra mới đúng. Hàng năm cái việc đó lặp lại. Tại sao chúng ta biết như vậy mà chúng ta không bố trí cái cách nào? Bây giờ 10.000 người về tham dự như vậy thì ít nhất cũng phải 100 nơi để gọi là phát cái này cho mọi người. Và chúng ta phân luồng, bây giờ 100 nơi phát cái này thì luồng này, nhóm này phải có những người bảo vệ, những người hỗ trợ. Nhưng mà không thô bạo, giải thích mọi người hiểu thôi. Từng bước ai cũng được như thế, hoặc vậy thôi. Hoặc là chúng ta cho một cuộc thi, ai trúng chúng ta sẽ phát cái này. Thì người ta sẽ công bằng và người ta tâm phục khẩu phục hơn. Vì người ta trả lời câu hỏi đúng hoặc người ta đáp ứng được yêu cầu của tổ chức gì đó. Thì mình có số lượng giới hạn thì mình tìm cách khống chế. Cho bây giờ mình có số lượng giới hạn mà mình đi giữa công chúng như thế này. Chúng ta làm cho người ta cảm thấy rằng người không được người ta buồn, người ta tiếc và người ta cảm thấy mất cái hên của người ta. Cho nên người ta đâu có chịu. Vì vậy phải biết tính chất của công việc của mình, phải biết nhu cầu của quần chúng. Và phải biết mỗi lần lặp lại lễ hội, vấn đề đó nó là như vậy. Thì quần chúng người ta nhao nhao như vậy, nhưng mà cơ bản nhất người ta rất tôn trọng tổ chức. Nếu tổ chức sắp xếp nghiêm túc từ ban đầu thì những người theo đuôi đó người ta tự nghiêm túc theo. Người ta tự nói theo để người ta nghiêm túc. Khuya ban đầu chúng ta làm bát nháo như vậy thì người đằng xa người ta cũng nhào vô cũng bát nháo thôi chứ bát cái gì. Bây giờ đằng đầu nó là như vậy rồi kêu đằng đuôi người ta sắp hàng, ai sắp? Xin thưa các vị, đây là cái việc mà tôi nhìn về cái mức độ của tổ chức chúng ta còn thiếu kinh nghiệm và thiếu chặt chẽ và thiếu nối kết một cách có đầu tư vào các việc này. Cho nên những nơi có lễ hội như vậy, chúng ta cần phải làm gì? Và hướng dẫn cái người trong ban tổ chức phải ăn nói sao? Phải giúp đỡ mọi người sao? Phải biết kiềm chế hay là hướng dẫn mọi người sao cho có trách nhiệm, cho rõ ràng? Thì chúng ta đáp ứng với cái nhu cầu đó tương thích giữa cung và cầu một cách tương đối thì người ta sẽ ổn định thôi. Thứ hai nữa, chúng ta sẽ đặt bảng ở các nơi, rồi chúng ta sẽ phóng thanh, chúng ta yêu cầu mọi người nên như vậy trong cái giờ phát lộc thế thế. Mọi người, người ta không đọc chữ được cái bảng hướng dẫn chúng ta. Thật sự vô số người, có nhiều người không biết chữ các vị, thì đâu phải là cái lời hướng dẫn đó là họ biết đâu, họ không biết. Cho nên chúng ta cần phóng thanh kêu gọi, cần những người phục vụ có trách nhiệm dặn dò một cách từ tốn. Trong mỗi cái tổ chức của chúng ta được phân công một cách chặt chẽ như vậy, hợp lý như vậy, thử coi những cái đám mà nhao nhao như vậy còn xảy ra không. Thì ở đây tôi trách nhiều hơn là ở tổ chức, chứ tôi không trách quần chúng. Quần chúng là vậy đó, khi chúng ta không có kế hoạch, không có tổ chức, không có đường hoàng thì họ như vậy đó. Đừng nói là cái đó, đi phát từ thiện nè, phát mà không có kế hoạch, không có tổ chức thì nó cũng giành giật và nó đè đầu cởi cổ chúng ta, cũng tan nát hết thôi. Đừng có nói cái này cái kia. Các vị thấy có những lần trước mà tôi nhớ có đợt này, cách nay vài năm á, cái trường hợp mà đi phát cơm từ thiện mà phát rồi nó xin thêm, sau đó xử lý nó không có hợp tình hợp lý cách gì đó, nó rút dao đâm chết tại chỗ. Các vị biết hành động đi phát từ thiện chúng ta nghĩ đơn giản, nhưng vì chúng ta không hiểu được tâm lý số đông, quần chúng nhu cầu, chúng ta phải hiểu rất rõ những cái đó. Cho nên muốn làm kiện toàn và ổn định thì trong ban tổ chức chúng ta phải có những người làm việc nồng cốt, kết hợp với nhau, sinh hoạt mọi thứ và cái số người tham gia tổ chức một cách tương đối phù hợp với lượng người về tham dự. Nếu chúng ta dự trù 10.000 người thì ban tổ chức chúng ta phải làm gì để tương xứng 10.000 người đó? Chúng ta phải dự phòng chứ. Chúng ta đâu đổ thừa quần chúng đông quá thế. Đông thì chúng ta có kế hoạch theo đông. Cho nên á, riêng cái việc mà gọi là quần chúng họ thiếu đi cái sự mà tôn trọng ý thức gì đó cũng một phần, nhưng một phần còn lại không nhỏ là cái sự mà bối rối, cái sự mà ứng xử nó không phù hợp trong các khâu tổ chức. Mà với cái mắt tôi nhìn thấy là như vậy. Nhưng mà rất ít ai đề cập đến cái này, cứ trách mọi người thôi. cứ trách quần chúng thế này, vô ý thức thế kia, kém văn hóa thế nọ. Nhưng sự thật là các vị nhớ kỹ, có những người rất có văn hóa nhưng mà trong hoàn cảnh đó làm gì khác hơn được. Cho nên lễ hội đông người là một điều mà chúng ta cần phải dự phòng. Cho nên cái phóng thanh của người điều hành chương trình rất quan trọng. Dặn dò những người khách từ phương xa đến, hay là dặn dò những người có mặt trong đó, từng nơi phải có người họ đứng ở đó để bảo vệ, để nhắc nhở, để cân nhắc thế này thế kia. Rồi thậm chí có cái bảng cảnh báo gây chú ý nơi này thế này, những cái dòng chữ, cho nên chúng ta làm sao cho nó có ấn tượng để người ta cần phải đọc. Người đọc được thì nhờ đọc đó người ta cũng hiểu biết được cái gì. Còn người mà không biết chữ thì nhờ phóng thanh để nghe, để hiểu biết được cái gì. Và bên cạnh nhóm người tổ chức và nhóm người tình nguyện phục vụ trong một tổ chức được sinh hoạt một cách kỹ càng để giúp quần chúng, tôi nghĩ cái này trong một vài lần sẽ khắc phục thôi. Bên cạnh đó, người ta chê trách những cái người mà gọi là đi cầu phúc lộc rồi thương mại thần thánh bằng cách là quăng ném tiền ở trong các cái nơi cầu cúng nè, rồi nhét tiền trong tay của thần thánh nè, rồi nhét tiền trong các gốc cây nè. Xin thưa các vị, chúng ta trách móc thì đó là việc của chúng ta. Nhưng mà chúng ta la, chúng ta viết trên mạng, tôi cho 100 bài báo nữa, cái hiện tượng này cũng không hết. Tại sao chúng ta không cắt người hoặc để bạn đó nhắc nhở trực tiếp? Một năm đến vài năm thì cái lượng người ảnh hưởng được cái điều này, được sự nhắc nhở của chúng ta, và chúng ta ghi bản cảnh báo phía trước. Chúng ta không ghi, chúng ta không có người trực, chúng ta không có người hướng dẫn, nhẹ nhàng tử tế để cho biết rằng là đừng nên cúng như vậy, chỉ cho người ta cái chỗ cúng, hoặc là chúng ta vẽ cái sơ đồ. Trong một cái chùa lớn như vậy, chúng ta vẽ sơ đồ cúng ở đâu? Đó. Ở đâu cúng, nơi đâu là tiếp lễ, nơi đâu là có thùng phước xương để cúng, vân vân. Nơi sinh hoạt công cộng, chúng ta phải làm những cái điều như thế. Chứ chúng không họ đổ thừa mọi người được. Bây giờ họ đến một cái ngôi chùa như chùa Bái Đính đi, một cái ngôi chùa như vậy, tôi đi 3 ngày còn chưa chắc hết cái ngôi chùa đó nữa. Rồi bây giờ kêu tôi biết chỗ nào cúng. Xin thưa các vị như vậy, thì bây giờ tôi muốn cúng rồi để xong rồi tôi về, chứ ở đó tôi đi kiếm cả ngày sao tôi kiếm ra. Cho nên là phải nhét, phải thảy, phải này. Có nghĩa là làm xong phận rồi đó. Đối với thần thánh vậy xong rồi đó. Với bình dân mà, họ là người bình dân, họ đâu có suy nghĩ cái gì mà cao thượng hay là cho trang hoàng, nghiêm túc cho cố. Đôi khi một năm họ mới đến chùa một lần thôi. Đôi khi có những người dùng miền chưa bao giờ biết một thông tin nào về các thứ, chẳng qua lời đồn họ đi thế. Như vậy hành động này của họ nó xuất phát từ sự vô tư của họ quá đi. Rồi cũng vì mặt tiện lợi, rồi thấy cái xong rồi đó. Tại vì tiền lẻ mà, ngàn hai ngàn đâu sao. Thì bây giờ thần thánh nhận hay là tổ chức nhận hay là ai đó lấy, đó là việc của, còn lại chuyện của chùa. Xong rồi đó, tôi đi hết giảng cảnh xong rồi tôi cầu nguyện nãy giờ mấy điều đó, giờ 2000 tôi nhét vô đây, xong nhiệm vụ, trả ơn thần thánh. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng những cái vấn đề đó chúng ta hiểu một cách gọi là có cái sự mà chiều sâu, có sự cảm thông. Chúng ta phải viết bài cho những người trí thức hay là đọc vơi vơi trời nước. Thật sự đọc thì những người đọc đã đọc nhiều rồi. Còn những người ta làm cái đó, thậm chí 8 năm chưa bao giờ người ta đọc được bài báo. Tôi muốn nói các vị, thậm chí con người không biết chữ lấy gì đọc. Chúng ta phải nghĩ đến nhiều góc độ khác nhau. Sự hướng dẫn của chúng ta cặn kẽ là cái cách làm của một ban tổ chức. Ban tổ chức chúng ta cần phải liên kết với rất nhiều ban ngành hỗ trợ nếu mà những lễ hội đông như vậy, và tăng cường các nhân sự lên. Như vậy ở đây năm nào tôi thấy cũng viết bài la chỏi trời về mấy chuyện đó, nhưng cũng vậy thôi. Cái cách của tổ chức chúng ta thế nào, quần chúng sẽ theo chúng ta thế đấy. Vậy thì đây là những ý kiến của tôi, để đừng có nói những cái lời như vậy. Chúng ta đôi khi chỉ biết nói thôi chứ chưa bao giờ chúng ta tổ chức. Đứng ở vai trò người tổ chức mới có kinh nghiệm này. Từng vấp phải những cái thất bại trong quá trình tổ chức rồi mới có kinh nghiệm này. Và bản thân tôi cũng từng thất bại những khi tổ chức đông người như thế, tôi mới có được cái hiểu này. Vậy thôi. Cho nên mỗi một năm qua nó có những vấn đề vấp váp thì lấy đó làm kinh nghiệm. Trở lại vấn đề, quan niệm của Đạo Phật như thế nào về việc sinh lọc? Xin thưa các vị, Đức Phật có phát lọc cho các vị không? Có không? Và Đức Phật có hứa rằng là sẽ ban lọc cho những đứa nào ngoan không? Có không? Không. Như vậy thì cơ bản nhất là tại sao ở chùa gọi là lọc Phật? tùy vào tín ngưỡng của mọi người mà đặt một cái từ cho nó phù hợp theo tín ngưỡng đó, để gọi cho nó phù hợp là cái đó trong chùa thôi. Chứ thật sự dùng cái đó cho người ta không nên, nói lì xì kỳ quá, thấy nó thế tục quá. Cho nên người ta dùng cái cách này cách khác để người ta chia sẻ mọi người, hái lộc phát cho mọi người, là gọi là phát lộc Phật, để họ cảm thấy rằng cái gì mà liên hệ đến Phật, cái người ta cảm thấy nó linh thiêng, nó thần thánh quá, nó được cái gì đó nó màu nhiệm, cho nên nhận một cái quà từ một vị thầy ở các chùa mà nói đây là lộc Phật, người ta cảm thấy rằng người ta thỏa mãn về niềm tin ghê gớm lắm, và người ta cảm thấy hạnh phúc khi này ta cầm cái đó, chưa biết cái gì ở trong đó. Và thật sự mà nói, người Phật tử cũng không phải là quan trọng cái gì ở trong đó là bao nhiêu tiền, mà cái đó là cái gì người ta cảm thấy nó từ chốn linh thiêng thôi. Như vậy, người học Phật chúng ta hiểu rất rõ, Đức Phật không phải là một vị thần. Đức Phật không ban phước giáng họa cho ai trên cuộc đời này, đúng không? Và cũng không có một thần thánh nào có khả năng ban phước giáng họa cho tất cả mọi người. Người học Phật hiểu cái điều này rất rõ chứ. Cho nên, khi mà chúng ta là người con Phật, chúng ta xin lộc là theo tín ngưỡng, tập quán, cái này nó phù hợp. Nhưng chúng ta phải làm sao cái ý nghĩa của cái lộc để biến ước mơ trở thành hiện thực. Và cái ước mơ chúng ta muốn trở thành hiện thực, nó phải xuất phát từ cái gì? Từ cái hành động của chúng ta. Nếu chúng ta dựa vào cái miếng lộc đó để chúng ta buông trôi cuộc đời, buông trôi bản thân, buông trôi hành động, tôi nghĩ là nhận lộc tốt rồi, tôi không cần phấn đấu. Cái này gọi là mê tín ảo quyền. Nhưng mà ở đây chúng ta nhận một miếng lộc để chúng ta tăng thêm niềm tin, để chúng ta cảm thấy rằng trong mỗi hành động chúng ta đều có chư Phật chứng giám, chư thần gia hộ, để chúng ta tăng thêm sức mạnh niềm tin và thuận duyên trên cái lộ trình công ăn việc làm và xây dựng hạnh phúc của chúng ta trong đời thường. Và người Phật tử phải biết rằng là lộc nó thuộc về sự thịnh vượng, là tiền tài, là bổng lộc của chúng ta. Nó xuất phát từ đâu? Từ đâu? Hả? Ai nói câu rất là đúng đó, rồi lặp lại cái cho lớn mọi người nghe coi. Là từ đâu? Hoan nghênh cái. Và phước báo muốn có được từ đâu? Từ trời rơi xuống. Từ Phật ban. Mà từ đâu? Từ sự nỗ lực làm thiện của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Như vậy thì cơ bản nhất là lộc là tài lộc, là thịnh vượng, là sự tốt đẹp, là bổng lộc cho chúng ta. Nhưng mà cái đó không phải từ trên trời rớt xuống. Theo giáo lý của nhà Phật, Đức Phật nói là mọi thứ phải dựa vào nhân quả. Phải có nhân tố gì mới có sự thịnh vượng này? Phải có nhân tố gì mới có tài lộc này? Phải có nhân tố gì mới ăn hên làm ra cái này? Cho nên những từ may mắn, trừ hên, tốt đẹp đó, thật sự mà nói, nó không phải là cái việc mà tự nhiên mà có. Cái đó nó phải do phước báo và hành động tốt đẹp của con người từ một đến nhiều đời chúng ta đi gieo trồng. Rồi nó mới có cái kết quả. Hạnh phúc hay là an vui hay là tài lộc do cầu mà được, thì cả trần gian này tôi tin chắc rằng không có người nghèo. Có phải vậy không? Mà xã hội chúng ta có người nghèo không? Quá nhiều đi chứ. Không có người nghèo sao có nhiều hội từ thiện. Và hàng năm tôi đi vận động cho cái vấn đề từ thiện này, tôi vận hoài mà tôi thấy nó tăng chứ nó không giảm. Có nghĩa là số lượng người nghèo cũng không phải là ít. Đối với chúng ta có cơm ăn áo mặc tất cả mọi thứ, nó đầy đủ, chúng ta ít khi nào chúng ta nghĩ đến vì sao. Tất cả mọi nhu cầu chúng ta có đang là về bản thân chúng ta, về gia đình, về quyền hành, hay là về mà gọi là địa vị, về tiền bạc, về tất cả mọi thứ, nó đều phản ánh cho phước báo từ một đến nhiều đời của chúng ta. Chứ không phải do muốn mà được, muốn ai cũng muốn hết á. Cho nên tôi nói với lời ban đầu của các vị là mong ước mưu cầu bình an hạnh phúc là ước mơ của chúng ta. Ước mơ này được tôn trọng. Nhưng muốn biến ước mơ thành hiện thực lại là cả một vấn đề. Vấn đề mà cái việc đó nó nằm trong tầm tay của chúng ta, chứ không phải là nằm trong sự quyết định của Phật hay là thần thánh. Vì vậy trong các hành động của chúng ta, trong việc mà xin lộc hay là xin những cái gì, những nơi linh thiêng mà chúng ta cho rằng được cái đó là sẽ may mắn mọi thứ đó, thì chúng ta cần có ý thức một điều rằng cái việc mà nhường nhịn cho một người khác để có được, đó cũng là cái lộc rất lớn cho mọi người chúng ta mà chúng ta không để ý. Tức là chúng ta đã ban cho người một cái việc gì đã bằng một cái tâm buông xả thư thái mà không tranh giành, không tham lam, để người đó có được điều đó trong trạng thái bình an của chúng ta. Đó cũng là một cái lộc đầu tiên rất lớn cho những con người có tinh thần đó. Vì vậy ở đây, nhường cho người có được cũng là cái cách để chúng ta có lộc. Chứ không phải cầm cái được đó nó là cái lộc. Mà đôi khi giành giựt để có được cái lộc đó bằng cả một cái tâm ích kỷ hẹp hòi của chúng ta. Sự thật rằng để có được cái đó tôi cho là hình thức thôi. Còn trong nội dung dường như là nó chưa có một tác động nào đối với chúng ta. Nó cũng một phần làm niềm tin cho các vị. Cho nên nhận lộc ở những nơi có văn hóa, có trang nghiêm, có trật tự, từ cái khâu của tổ chức, để con người chúng ta đón một cái lộc bằng cái tâm thanh nhàn, an lạc, vui vẻ, thư thái. Đây là một cái dấu hiệu đầu năm của chúng ta. Chúng ta đã có một cái năng lượng tốt đẹp từ trong tâm hồn của chúng ta rồi, là nhân tố đầu tiên. Và đó là một cái điều mà quyết định cho những hạnh phúc của chúng ta còn lại trong năm. Như vậy, dựa vào nhân quả, con người chúng ta cứ sống tốt, cứ ban tặng, cứ chia sẻ, cứ nhường nhịn tha thứ khi thật sự cần thiết, một cách phù hợp. Đó là những cái cách chúng ta tạo phúc đức và cái lộc cho mình. Người học Phật phải dựa vào cái này để gọi là cái lộc. Chúng ta đừng quá quan trọng ở việc hình thức, mà hình thức có được là văn hóa, là xã giao, là tín ngưỡng. Và bên trong mỗi con người chúng ta cần phát huy cái đạo đức, cái tính lương thiện của chúng ta trong mỗi hành động, để làm cho cái lộc đó nó trở thành hiện thực trong mỗi con người, mỗi gia đình, để gia đình được bình an, hạnh phúc, tai qua nạn khỏi dạng sự cát tường gì đó. Cho nên tôi nói với các vị á, thông thường có những người hỏi với tôi là tai nạn xảy ra với một cái gia đình hay một con người, nó chỉ trong tích tắc như vậy, cái này lý giải về nhân quả thì tại sao? Tôi nói nhân quả nó đến là cái thời điểm đó nó trổ quả, nhưng là nó đã đến từ trước đó rất lâu rồi, chứ không phải là tới ngay đó nó mới có. Cho nên tôi thí dụ nè, tên lửa đi, từ Mỹ bắn qua Nga, tôi thí dụ thôi nha, đừng ra nói ngoài tôi nói nó trù cho hai bên đánh nhau nha, tôi không có ý đó. Tôi thí dụ một trái đạn nó giống vậy nè, từ Mỹ bắn lên bên Nga, rồi bên Nga họ cũng có radar, họ cũng có mọi thứ, họ mới phát hiện được rằng là Mỹ đã phóng trái đạn qua đất nước họ. Và vì vậy họ muốn phá trái đạn này, thì bắt đầu bên này nè, họ cũng phóng một trái đạn tương đương như vậy, để đủ sức để đối đầu, để phá hủy cái đầu đạn đó đó. Thì ở đây là họ đã phóng lên rồi. Mặc dầu hai trái đạn này chưa gặp nhau trong không trung, nhưng mà khởi điểm là khởi điểm đã gặp chưa? Khởi điểm là gặp nhau rồi đó. Họ phải đưa làm sao cho hai trái đạn này phải đối đầu chính xác 100% để được nổ ra trong không trung, chứ không ai mà ngăn được trái đạn đó bằng cách là đem mình như chịu vậy đó. Hay là kiếm cái gì hứng. Hứng cái gì? Cái cách mà tên lửa bên này phóng qua và bên kia làm sao để ngăn. Họ có những cái để gọi là ngăn tên lửa đó. Thì ngăn là như vậy đó. Họ phải có cái radar để họ phát hiện được những trái đạn nào phóng qua nhà họ, để họ phóng lại thôi chứ không có gì hết. Thì tôi nói là chính cái chỗ đó mà tôi thí dụ cho tính nhân quả, khi chúng ta có những cái việc nạn tai xảy ra trong cuộc đời, nó tương thích như vậy. Cho nên có những người nằm chiêm bao, gặp cái hình ảnh gì đó mà nếu nó phản ảnh đúng với cái tai nạn xảy ra của họ, thì đó cũng là điều họ có một cái giác quan, người ta hay gọi là giác quan thứ sáu đó. Một cái cảm nhận của họ, cái từ trường của họ nó rộng mức độ là họ đã cảm nhận được điều đó trong một phạm vi rộng rồi. Cho nên việc nó chưa tới, nhưng mà nó quyết định nó phải tới bằng hai trái đạn này. Chưa đụng đầu nhau nhưng mà phải đụng chứ không có cách khác. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái việc mà cái người gặp nhau trong một tai nạn, không trước một giây và không sau một giây, cái đó không phải đến đó nó mới là như vậy. Nó là cả quy trình của nhân quả, một sự chi phối nguyên tắc của nhân quả, của luật vũ trụ này. Ở đây các vị nhớ kỹ rằng cái phúc đức con người có thể thay đổi được điều đó bằng cách nào? Là quá trình mà hai trái đạn này gặp nhau, họ có một lý do gì đó, có thể trái đạn này do một trái đạn khác phá hủy, thì cái tiến trình này nó có thể trượt đi cái điểm đụng nhau. Như vậy thì cái quá trình nhân quả của một con người có thể được tác động bằng cái hành động phước đức của chúng ta để chuyển hướng. Có thể tai nạn nó có thể xảy ra, nhưng mà phước đức trong giai đoạn đó, tự nhiên gia đình đó, thân bằng người đó hoặc bản thân người đó có một cái hành động lành, cái gì đó nó tuyệt vời hơn, thì đó là cái nghịch duyên để nó làm các cái nhân quả này nó giảm đi cái mức đối đầu. Tôi cho thí dụ như vậy thôi. Như vậy thì ở đây các vị học Phật, các vị hiểu rất rõ quy trình của nhân quả là một nguyên tắc, không phải Phật chế ra điều đó, mà Phật là người giác ngộ được nó là như vậy đó. Trong tiến trình tái sinh, nhân quả luân hồi của một chúng sinh, thọ quả báo, hạnh phúc và khổ đau, đó là một nguyên tắc mà dựa trên mọi hành vi của con người từ một đến nhiều đời. Vì vậy, về mặt nhân quả thiện ác, cơ bản nhất Đức Phật dạy con người có khả năng chuyển nghiệp từ một nghiệp xấu cũng để trở thành cái gì đó nó tốt hơn về mặt kết quả. Cũng vậy, từ một cái nhân tố tốt của con người do một lý do cũng có thể thay đổi để xấu hơn. Mọi thứ nhân quả nó nằm trong tính vô thường, có nghĩa là nhân quả nó phải có thời gian kết thúc và nó có quy trình để thay đổi tùy vào tác động của nhân duyên. Thì cái đó nó nằm trong cái đĩa mà triết lý nhân quả, các vị về xem, các vị sẽ nghe tôi giải thích ngay cái đoạn mà tính dị thục từ nhân đến quả, dị thời dị loại và biến dị nhi thục, theo cái quan điểm của duy thức học về điều đó. Thì như vậy, trong cái bài giảng tôi chia sẻ về các vị là ý nghĩa của việc sinh lọc đầu xuân. Đây là một cái bài tôi muốn chia sẻ để các vị hiểu được cái lý do vì sao chúng ta có những cái truyền thống đó, quan niệm đó, và cái giá trị chính ở trong đó như thế nào, và cũng như đóng góp cải thiện đi những cái vấn đề mà hình ảnh nó không được đẹp trong các cái nơi mà tổ chức có phát lộc hay là xin cái gì đó điều hên điều tốt cho mọi người, để giảm thiểu tối đa cái ảnh hưởng xấu về hình ảnh của những con người Việt Nam nói chung, hay là của một bộ phận nào đó đại diện con người Việt Nam trong một cái tổ chức nào đó nói riêng. Mong rằng cái việc lễ hội của chúng ta được phát huy trên tinh thần văn minh, đạo lý, và càng ngày càng đem lại cái kết quả thiết thực cho những người mà tham gia các lễ hội. Chúc các vị một năm mới luôn an vui, khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật.
Chúng con kính cung thỉnh thầy và mời đại chúng đồng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.